Thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 3 của tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Lan Thi
và Kim Hà.
Tại nhà thương ở Urem, đã tới ngày cho Jacinta đi nhà thương. Quả thực ở đó, em đã phải chịu nhiều đau khổ. Khi má em tới thăm em, bà hỏi con có muốn gì không? Em nói với má rằng, em muốn gặp con. Đó là điều không dễ dàng cho cô con. Nhưng cô con đã đem con đi với cô vào dịp đầu tiên. Vừa khi Jacinta thấy con, em vui vẻ quàng tay quanh mình con và xin má em cho con ở với em khi má em đi ra phố. Rồi con hỏi em có đau đớn nhiều không?
Có, em đau đớn lắm, nhưng em dâng hết để cầu cho các tội nhân và để đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Rồi đầy cảm hứng, em thưa với Chúa và Đức Mẹ.
Ồ, con yêu sự đau khổ vì lòng yêu mến hai đấng, chỉ vì để vui lòng hai đấng, Chúa và Đức Mẹ yêu tha thiết những ai chịu đau khổ để cứu cho các tội nhân.
Thời giờ chỉ định cho thăm bệnh nhân đã qua đi mau lẹ. Cô con trở lại đem con về nhà. Cô hỏi Jacinta có muốn gì không? Em bé năn nỉ mẹ, đem con đến với em khi thăm em lần tới. Vì thế, bà cô tốt lành muốn làm cho con gái nhỏ của bà sung sướng, đã đem con đi với cô lần thứ hai. Con thấy Jacinta vui như chưa từng có. Hạnh phúc được đau khổ vì tình yêu mến Chúa nhân lành và vì trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, cho tội nhân và cho Đức Thánh Cha. Đó là lý tưởng của em, và em không thể nói về điều gì khác.
Trở lại Angustrel, Jacinta được trở lại nhà cha mẹ một thời gian. Em có một vết thương há rộng trên ngực của em. Vết thương đó phải được trị hàng ngày, nhưng em chịu đựng không hề kêu ca, không hề tỏ dấu khó chịu. Điều làm em phiền sầu hơn cả là sự lui tới của nhiều người, và nhiều người muốn gặp em, mà lúc này em không thể đi trốn được. Em nói cách nhịn nhục,
em dâng cả những hy sinh này để cầu cho kẻ có tội. Em muốn trả mọi giá để đi tới Cabeco, đọc kinh Mân Côi ở đó, nơi chúng ta ưa thích. Nhưng em không thể tới đó được nữa. Khi chị tới Cova di Ira, nhớ cầu cho em, chỉ nghĩ thôi, chứ em không bao giờ tới đó nữa.
Nước mắt lại tràn ra trên má em. Một hôm cô con bảo thế này,
hỏi Jacinta coi nó nghĩ gì khi nó lấy tay che mặt và nằm bất động như thế rất lâu. Cô đã hỏi nó, nhưng nó chỉ mỉm cười mà không trả lời gì.
Con hỏi Jacinta, em trả lời.
Em nghĩ về Chúa, về Đức Mẹ, về các tội nhân và về... Em nghĩ tới vài điều bí mật, em thích suy nghĩ.
Cô con hỏi con, em nó trả lời thế nào? Con chỉ mỉm cười. Cô con đem chuyện này than với má con rằng,
cuộc sống của những đứa trẻ này là một bí ẩn đối với tôi không thể hiểu được chúng.
Má con nói thêm,
phải, khi chúng ở riêng với nhau, chúng nói hết chuyện trời tới chuyện đất đấy, nhưng khó mà nghe được, cô chẳng hiểu được lời nào. Tôi cũng chẳng hiểu được những điều lạ lùng này. Đức Trinh Nữ lại tới thăm. Một lần nữa, Đức Mẹ đói thương tới thăm Jacinta, báo cho em thánh giá và hy sinh mới đang chờ em. Em nói với con tin này.
Đức Mẹ bảo em rằng em sẽ đi Lisbon, tới một nhà thương khác. Ở đó em không được gặp chị nữa, cả ba má em cũng không. Và sau khi chịu đau khổ dữ dằn, em sẽ chết cô đơn. Nhưng Đức Mẹ nói, em không phải sợ, vì chính Đức Mẹ sẽ tới đưa em về thiên đàng. Em ôm chặt lấy con và khóc.
Em không bao giờ thấy chị nữa. Chị sẽ không tới đó thăm em. Ồ, cầu nguyện thiết tha cho em, vì em sẽ phải chết cô đơn. Jacinta đau khổ tột cùng cho tới ngày đi Lesbos. Em bám lấy con và khóc như mưa.
Em không bao giờ thấy chị nữa. Cả má em, cả anh em, cả ba em sẽ không bao giờ thấy ai nữa. Rồi em sẽ chết một mình.
Con nhắc cho em,
đừng nghĩ tới đó.
Em trả lời,
cứ để em nghĩ tới đó đi. Em càng nghĩ càng đau khổ. Em muốn đau khổ vì tình yêu Chúa và các tội nhân. Dẫu sao em cũng phó mặc, Đức Mẹ sẽ đến đưa em về thiên đàng mà.
Lúc đó, em nắm chặt và hôn kính Thánh Giá kêu lên.
Ôi Chúa Giê-xu, con yêu mến Chúa. Con muốn đau khổ rất nhiều vì tình yêu Chúa.
Em rất hay nói,
ôi Chúa Giê-xu, bây giờ Chúa có thể hoán cải nhiều tội nhân, vì đây thực là hy sinh lớn của con.
Đôi khi em hỏi con,
em sẽ chết mà không được rước Chúa Giê-xu ẩn mình à?
Đức Mẹ có đem Chúa đến cho em không? Khi nào Đức Mẹ đưa đến? Một hôm con hỏi
em sẽ làm gì ở trên thiên đàng?
Em sẽ yêu Chúa Giê-xu rất nhiều, và trái tim vô nhiễm Đức Mẹ nữa. Em sẽ cầu nguyện nhiều cho chị, cho các tội nhân, cho Đức Thánh Cha, cho cha mẹ em, cho anh chị em, và tất cả những ai xin em cầu nguyện cho họ. Khi má em buồn bã nhìn đứa con ốm nặng, Jacinta thường nói,
đừng lo nha má, con sẽ lên thiên đàng mà, ở đó con sẽ cầu nguyện rất nhiều cho má đó.
Hoặc em nói,
đừng khóc, con không sao đâu.
Nếu ba má hỏi em có muốn gì không, em trả lời,
không, con không muốn gì cả, cảm ơn ba má.
Rồi khi ba má em rời phòng ra ngoài, em nói,
em khát nước lắm, nhưng em cũng không muốn uống, em dâng cái khát này lên cho Chúa Giê-xu để cầu cho các tội nhân đấy.
Một hôm, sau khi cô con hỏi con nhiều câu, Jacinta gọi con mà nói,
em không muốn chị nói với bất cứ ai rằng em đau khổ, ngay cả với má em nữa nghe không?
Một lần, con thấy em ghì chặt bức ảnh Đức Mẹ nơi ngực mà nói,
ôi, mẹ thiên đàng rất yêu dấu của con, có phải con chết một mình không?
Em bé đáng thương này hình như rất sợ tư tưởng phải chết một mình. Con gắng trấn an em, con nói,
em chết một mình thì có sao đâu nào. Rồi ra Đức Mẹ sẽ tới với em ngay mà.
Đúng vậy. Thực ra không sao hết. Em không biết tại sao lại vậy. Nhưng đôi khi em quên Đức Mẹ sẽ đến trước em. Em chỉ nhớ rằng em sẽ chết mà không có chị ở bên thôi.
Rời gia đình đi Lisbon. Cuối cùng, ngày phải ra đi đã tới. Đó là lần giã biệt, vò nát cõi lòng. Em đã ôm lấy cổ con một hồi lâu và khóc nức nở.
Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Cầu nguyện nhiều cho em. Tới khi em lên thiên đàng, rồi em sẽ cầu nguyện nhiều cho chị. Đừng bao giờ nói bí mật cho bất cứ ai, dù họ có giết chị. Yêu mến Chúa Giê-xu và trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thật nhiều, và dâng hy sinh cầu cho các tội nhân.
Lời cuối, thưa Đức Cha, bây giờ con xin kết thúc kể những điều con nhớ về cuộc đời em Jacinta. Con cúi xin Chúa nhân lành đoái nhận hành vi tuân phục này, chớ gì khơi được ngọn lửa tình yêu Chúa và trái tim mẹ nơi các tâm hồn. Con chỉ xin một ơn, nếu Đức Cha tính in điều gì con vừa viết, xin Đức Cha làm cách nào đừng xá chi đến thân phận bần cùng khốn khó của con. Đang khác, con xin thú thực, nếu con biết rằng Đức Cha cho đốt đi ngay mà không đọc trang nào, thì thực là điều con rất vui, vì con chỉ viết vì vâng phục ý Chúa nhân lành. Ý muốn ấy được tỏ ra cho con qua ý muốn của Đức Cha. Hồi ký 2, lời giới thiệu. Trong thủ bản hồi ký 1, chị Lucia đã thưa rõ ràng với các bề trên rằng chị còn giữ kỹ lưỡng một số điều mà chị chỉ tiết lộ vì vâng lời. Tháng 4 năm 1937, cha Fonseca viết cho Đức Giám mục như sau. Hồi ký thứ 2 còn một điều là có những chi tiết lợi ích sâu xa hơn trong sự tích các cuộc hiện ra mà chưa được biết. Không lẽ không thể tiết lộ sao? Hay có gì khó thuyết phục chị Lucia viết thêm về chi tiết? Theo lương tâm và một cách đơn sơ theo phúc âm để tôn vinh Đức Trinh Nữ, những chi tiết nhỏ nhặt chị còn nhớ được. Đây là một ý tưởng nếu được Đức Cha giúp đỡ, và chỉ có Đức Cha mới có thể làm xong chuyện này. Đồng ý với mẹ Maria do Carmo Corterio, giám tỉnh các sơ dòng Dorothio, Đức Cha Giuse đã ra lệnh cần thiết cho chị Lucia. Đáp lễ vào ngày 7 tháng 11 năm 1937, chị viết cho Đức Cha như sau: hôm nay con đã bắt đầu, vì đây là thánh ý Chúa.
Vì thế, thủ bản này bắt đầu ngày 7 tháng 11, và như chúng tôi biết, hoàn tất ngày 21, nghĩa là chỉ mất 2 tuần để chị viết ra tài liệu dài này. Lại nữa, chị luôn phải bỏ dở vì những công việc trong nhà, không cho chị có giờ rảnh. Như đã nói trên, tài liệu gồm 38 trang, đầy cả mặt trước và mặt sau, với những hàng chữ viết tay khít nhau, hầu như không phải sửa chữa. Một lần nữa, chứng tỏ tâm trí chị Lucia sáng suốt chừng nào, bình tĩnh và tâm trí quân bình chừng nào. Đề tài chứa đựng trong hồi ký này càng lạ lùng hơn, thiên thần hiện ra được đặt ân rước lễ lần đầu sớm. Trái tim vô nhiễm mẹ hiện ra trong tháng 6 năm 1917, và rất nhiều chi tiết vẫn còn giữ kín cho tới nay. Điều chị Lucia chú ý khi viết lần này là chị giải thích như chị tiết lộ. Câu chuyện Fatima là như thế đó. Vì thế, không có vấn đề một số ngày tháng về câu chuyện như trong hồi ký lần trước, mà đề tài hiện ra chỉ nói tới như bối cảnh đi kèm. Trong hồi ký lần này, sự việc hiện ra được mô tả cách rõ ràng, nổi bật hơn. Tinh thần khiến chị Lucia viết lần này là chẳng bao lâu nữa con sẽ nếm hưởng niềm vui chia sẻ với Chúa bí mật tình yêu Chúa. Bởi đó, con sẽ ca ngợi sự vĩ đại của lòng thương Chúa. Này con là nữ tỳ Chúa, xin làm cho con những gì Chúa nghĩ là tốt nhất cho con.
Giêsu Maria Giuse, ôi thánh ý Chúa, đó là thiên đàng của ta. Lời đầu, kính thưa Đức Cha, này con đây, tay cầm bút, hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa con, và vì con không có mục đích nào khác hơn là làm trọn ý Chúa, nên con muốn bắt đầu bằng câu châm ngôn mà thánh nữ sáng lập dòng của con đã để lại, như phần nghiệp cao quý phải bắt chước. Khi viết, con sẽ lặp lại trong lòng lời vàng ngọc này: ôi thánh ý Chúa, đó là thiên đàng của ta. Thưa Đức Cha, con cố nắm vững câu châm ngôn này, để nếu có những lúc con còn ham muốn giữ lại bí mật nào, hay giấu giếm một điều gì, con có nó là nguyên tắc và quy luật con phải theo.
Có lẽ con còn muốn tự hỏi, những trang con viết này sẽ dùng làm gì? Vì chính con không biết viết văn làm sao, nhưng con không muốn hỏi gì cả. Con biết rằng Đức vâng lời chọn hảo không tìm hỏi nguyên do, viết theo lời Đức Cha dạy. Điều đó đủ để con làm vinh danh Mẹ Chí Thánh trên trời rồi. Thâm tín như thế, con nài xin trái tim vô nhiễm Đức Mẹ chúc lành và giúp đỡ con, rồi khiêm tốn quỳ dưới chân Chúa. Con thân thưa với người những lời thánh thiện này của Đức Mẹ. Lạy Chúa Trời con là chót hết trong các tôi tớ Chúa, với sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Con đến xé toang tấm màn bí mật của con để câu chuyện Fatima hiện hình nguyên vẹn. Con sẽ không khư khư thưởng thức một mình với Chúa những bí mật tình thương của Chúa nữa. Nhưng trong tương lai, nhiều người sẽ cùng con ca khen những kỳ công của lòng Chúa Chí Nhân.
Trước các cuộc hiện ra, thời thơ ấu của Lucia, kính thưa Đức Cha, Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thấp hèn của nữ tỳ Chúa, vì thế các dân tộc sẽ ca khen ơn đầy phúc cả của lòng thương xót Chúa. Con nhớ là Thiên Chúa đã thương con cách riêng, ngay khi con còn thơ ấu, lúc vừa mới có trí khôn, con sớm ý thức về những việc con làm. Con thường được du ngụ trong nôi bằng những bài ca vãn rất hay. Chúa đã ban cho ba má con 5 người con gái và 1 người con trai, mà con là em bé nhất, nên anh chị nào cũng dành bồng bế và chăm sóc con. Để tránh sự tranh giành, má con đảm nhiệm việc lo cho con, bồng bế con. Khi má con bận việc, lại trao vào tay ba, người bồng bế, cưng nựng và hôn con.
Điều con học thuộc đầu tiên là kinh kính mừng, bởi vì má thường ẵm con trong lòng khi dạy kinh cho chị Caroline, hơn con 5 tuổi. Khi con bập bẹ nói, má con thường cho 2 chị lớn dẫn con đi đây đó. Như làng con quen nói, 2 chị con là đầu đàn của giới trẻ, bởi vì không có buổi ca hát hay nhảy nhót nào lại vắng mặt 2 chị, đặc biệt những tối ca vũ vào dịp lễ sinh nhật và lễ thánh Gioan. Rồi vào mùa nho, mùa hái quả ô liu, hầu như tối nào cũng có vũ. Những ngày lễ chính trong sứ đạo như lễ trái tim, lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ thánh Antôn. Tối nào cũng có cuộc rút thăm bánh ngọt, và tiếp theo là ca hát và vũ điệu. Chúng con lại thường được mời đi dự hầu hết các tiệc cưới trong các làng bên cạnh, vì má con nếu không được mời danh dự, thì ít ra được mời tới giúp bếp. Vào các dịp cưới này, dạ vũ bắt đầu sau bữa tiệc và kéo dài tới sáng hôm sau. Những dịp như thế, bao giờ các chị cũng dẫn con đi theo. Vì một trong 2 chị là thợ may giỏi, nên bao giờ con cũng có những bộ áo thật le, sánh với trẻ em trong làng. Con mặc váy xếp nếp, thắt dây lưng óng ánh, đội khăn dệt bằng lông dê có góc xếp nếp phía sau, mũ bằng da láng, có đính những hạt vàng. Người ta quen bảo, các chị cho con mặc như một con búp bê hơn là một cô gái nhỏ.
Những giải trí thông thường, trong phòng vũ con được đặt ngồi trên ghế cao để khỏi bị chen lấn. Con quen tai với tiếng đàn guitar và phong cầm. Nhờ sự duyên dáng của 2 chị, mọi người để ý đến con. Những người muốn làm hài lòng 2 chị thường cho con quà bánh. Chiều Chúa Nhật, các bạn trẻ trong xứ hay hội họp tại sân nhà ba má con. Nếu là mùa hè, dưới bóng 3 cây vả lớn trước sân. Nếu là mùa đông, thì trong căn phòng làm việc nơi nhà của chị Maria ở bây giờ. Vào những buổi chiều đó, má con ngồi trước cửa bếp, nhìn ra sân để thấy được những gì xảy ra. Đôi khi má con cầm cuốn sách, má con hoặc đọc, hoặc nói chuyện với cô con, hoặc người hàng xóm. Má con nghiêm khắc lắm. Người trong xóm bảo, lời má con nói giống như lời sách thánh, và khiến ai cũng phải vâng phục. Con không hề thấy ai dám nói một câu gì bất kính và bất xứng trước mặt má con. Người trong làng thường bảo, chỉ mình bà ấy còn giá trị hơn các con gái của bà.
Con nhớ đã nghe má con nói nhiều lần. Tôi không biết những người cứ đến nhà người khác nói chuyện cà kê có được thú vị gì không. Phần tôi, không gì tốt hơn là ngồi ở nhà thanh thản đọc sách. Có bao nhiêu điều hay trong sách vở, hạnh các thánh chẳng hạn. Hình như con đã thưa với Đức Cha, suốt tuần lễ, có nhiều trẻ con trong làng đến với con, đặc biệt, nhiều cha mẹ khi đi làm việc, đem con của họ tới, xin phép má con cho chúng chơi với con. Con lo cho chúng như chị lo cho các em. Con nghĩ, con đã diễn tả các trò chơi giải trí của chúng con, nên con không nhắc lại ở đây nữa. Con đã lớn lên trong âu yếm và cưng chiều qua 6 năm đầu đời. Có thể nói, thế gian đã bắt đầu mỉm cười với con. Đặc biệt, con mê nhảy nhót lắm. Nếu Chúa nhân từ không thương con cách riêng, chắc chắn con đã bán linh hồn con cho ma quỷ để nhảy múa cho bằng thích. Nếu con không lầm, đã có lần con thưa với Đức Cha rằng, má con có thói quen dạy giáo lý cho chúng con vào giờ trưa nắng mùa hè. Nếu là mùa đông, giờ giáo lý lại vào buổi tối, sau cơm chiều, khi cả nhà quây quần trước bếp lửa với những sâu hạt rẻ nướng.
Lucia rước lễ lần đầu. Gần tới ngày cha sở cho trẻ em trong xứ rước lễ lần đầu. Má con nghĩ rằng con gái út của má đã thuộc khá giáo lý và nó đã chẵn 6 tuổi nên nó cũng có thể được rước lễ chứ. Nghĩ như vậy, má cho con đi với chị Caroline dự các giờ giáo lý của cha sở. Con đi đều đặn, sung sướng, hy vọng sắp được rước Chúa vào lòng. Cha hay gọi con lên ngồi gần ngài, và khi một em nhỏ không thuộc giáo lý, cha sở bảo con thưa trước cho em lặp lại sau. Ngài làm như vậy cho em phải mắc cỡ và cố gắng học hơn. Thế nhưng, đến ngày cuối cùng khi quyết định trẻ nào được rước lễ, thì cha sở lại gọi con đến gần, tay vuốt đầu con và bảo,
con phải đợi đủ 7 tuổi.
Con òa lên khóc, gục đầu lên gối cha sở, như quen thói trong vòng tay của má ở nhà. Vừa lúc đó, vị linh mục mà cha sở mời tới giúp các trẻ em xưng tội bước vào. Thấy con khóc, ngài cầm tay dẫn con vào phòng áo, hỏi lý do vì sao con khóc, và hỏi con nhiều câu bổn. Con thuộc hết. Ngài cầm tay con dẫn con ra gặp cha sở. Ngài thưa với cha sở,
cha Pena, cha có thể cho em nhỏ này rước lễ. Em thuộc bổn và hiểu giáo lý hơn nhiều trẻ em khác đã rước lễ.
Cha sở trả lời,
nhưng nó mới có 6 tuổi.
Không sao, nếu cha bằng lòng tôi sẽ lãnh trách nhiệm. Cha sở bảo con,
thôi được, về nói với má là ngày mai con sẽ được rước lễ lần đầu.
Một niềm vui khôn tả, con chạy về, vỗ tay hớn hở báo tin cho má con. Má con lập tức giúp con xưng tội ngay chiều hôm đó. Đến nhà thờ con thưa với má là con muốn xưng tội với linh mục từ xa tới. Ngài giải tội cho con ở phòng áo. Mẹ con quỳ gần cửa, cạnh bàn thờ chính cùng với nhiều bà mẹ khác túc trực, đợi con họ xưng tội ra. Trước mình thánh, má con nhắc lại cho con những điều giáo lý căn bản về việc rước lễ.
Đức mẹ Mân Côi mỉm cười với Lucia. Đến lượt con quỳ gối dưới chân của Thiên Chúa Nhân Từ, đại diện bởi một linh mục, để xin ơn tha thứ các tội con phạm. Con xưng xong, con thấy mọi người đều cười. Má con gọi con và bảo:
Này con không biết là khi xưng tội phải nói nhỏ sao? Xưng tội là một việc kín đáo. Mọi người đã nghe con nói hết rồi, chỉ mãi phần cuối con mới nói nhỏ, không ai nghe thôi.
Trên đường về nhà, nhiều lần má con muốn hỏi cho biết cha giải tội đã dạy con cái gì, nhưng con hoàn toàn yên lặng. Bây giờ, con mới khám phá ra bí mật của lần xưng tội đầu tiên. Nghe con xưng tội rồi, vị linh mục bảo con:
Hỡi con, linh hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Con hãy giữ linh hồn cho trong sạch để Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc của Ngài trong linh hồn của con.
Nghe những lời ấy, con cảm thấy bổn phận phải kính trọng và gìn giữ linh hồn cho tinh tuyền. Con xin linh mục chỉ cho con điều con phải làm. Ngài bảo con:
Con hãy quỳ gối dưới chân Đức Mẹ, lấy lòng trông cậy xin Người gìn giữ trái tim của con. Xin Người dọn lòng con ngày mai, tiếp rước con yêu quý của Người cách xứng đáng. Xin Người dành riêng trái tim con cho một mình Chúa thôi.
Trong nhà thờ có nhiều tượng Đức Mẹ, nhưng vì các chị con chăm lo bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi, nên con có thói quen cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ này. Hôm ấy, con cũng đến cầu nguyện ở đó. Con hết lòng kêu van Đức Mẹ gìn giữ trái tim nhỏ bé của con cho một mình Thiên Chúa. Con lặp đi lặp lại nhiều lần lời cầu nguyện ấy. Mắt chăm chú nhìn tượng Đức Mẹ, con có cảm tưởng như Đức Mẹ mỉm cười với con, và bằng một cái nhìn và một cử chỉ nhân từ, Đức Mẹ nói với con là được. Con tràn ngập hạnh phúc, không nói nên lời.
Thiết tha mong đợi. Suốt buổi tối các chị con lo chuẩn bị cho con chiếc áo dài trắng và vòng hoa xinh đẹp. Phần con, vì vui quá không sao ngủ được, tâm hồn con nao nao. Con cảm thấy thời giờ như ngưng lại. Con thức dậy nhiều lần, đến hỏi các chị xem đã sáng chưa, và liệu con được mặc thử áo và đội hoa chưa. Trời sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, chị Maria dẫn con vào bếp, cho con rửa mặt súc miệng mặc áo dài trắng. Con đến xin lỗi ba má, hôn tay ba má và xin phúc lành của ba má. Má căn dặn con những điều phải làm và phải xin khi rước lễ. Má con nhấn mạnh:
Rước lấy Chúa vào lòng, con xin với Ngài ơn đặc biệt là làm cho con nên một vị thánh.
Lời nói ấy khắc sâu vào tâm trí của con, và đó là điều con xin với Chúa cách riêng khi được rước lấy Ngài lần đầu tiên. Cho tới hôm nay, con vẫn như nghe tiếng vang dịu dàng của lời má con dạy. Trên đường đi tới nhà thờ với anh và các chị, mỗi khi gặp chỗ bùn lầy, anh con bồng con trên tay để áo con khỏi bị dơ. Vào nhà thờ, con đến với Đức Mẹ ngay để lặp lại lời cầu nguyện chiều hôm trước. Con đứng bất động, thưởng thức lại nụ cười chiều hôm qua của Đức Mẹ, mãi cho tới khi các chị con tới cầm tay, dẫn con về chỗ cha sở đã chỉ. Trẻ rước lễ lần đầu thật đông, chúng con đứng hàng tư, từ cửa nhà thờ cho đến cung thánh, hai hàng trẻ nam, hai hàng trẻ nữ. Vì con bé nhỏ nhất bọn, nên con đứng rất gần các thiên thần, sát bàn rước lễ.
ngày trọng đại. Thánh lễ bắt đầu, và càng đến lúc gần rước lễ, con càng hồi hộp chờ đợi Thiên Chúa cao sang từ trời xuống thăm viếng linh hồn bé nhỏ. Khi cha sở đem mình thánh xuống khỏi bàn thờ, con có cảm giác như trái tim con thoát ra khỏi lồng ngực. Nhưng vừa khi cha đặt mình thánh trên lưỡi con cảm thấy một sự bình an và bảo đảm hoàn toàn. Một bầu khí siêu nhiên chiếm đoạt tâm hồn con cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của Thiên Chúa nhân từ trong lòng con. Con xin với Ngài:
Lạy Chúa, xin làm cho con nên thánh, xin gìn giữ trái tim con cho một mình Chúa thôi.
Hôm ấy, con nghe như Chúa nói rõ ràng với con:
Ân sủng con được hôm nay sẽ sống động mãi trong tâm hồn con và sẽ trổ sinh nhiều hoa trái của đời sống vĩnh cửu.
Con cảm thấy như được biến hóa trong Chúa. Lễ xong đã gần một giờ chiều, muộn màng như vậy vì các linh mục từ xa đến trễ, bài giảng dài, lại thêm lễ nghi lặp lại lời hứa bí tích rửa tội. Má con đến tìm con, lo lắng, sợ con xỉu và đói bụng. Ngược lại, con cảm thấy vui mừng, no nê bánh các thiên thần, không muốn ăn thứ bánh nào khác nữa. Từ hôm chịu lễ lần đầu, con không thiết gì đến sự vui chơi như trước nữa. Con ưa ở một mình, để sống lại niềm vui bên trong của ngày rước lễ Chúa lần đầu.
Gia đình Lucia, nhưng ít khi con được sự thanh lặng và bình thản, vì ngoài việc giữ các em nhỏ của mấy người hàng xóm đem tới gửi, con bắt đầu giúp má con trong nghề y tá. Má con có nhiều khách lắm, nào người đến hỏi bệnh, mua thuốc, nào người đến mời má con tới tận nhà chăm lo cho một bệnh nhân. Có khi má con phải ở lại nhà họ một đêm hay hai ba ngày. Gặp khi bệnh nhân là một bà mẹ có nhiều con nhỏ, má con thường đem các em bé về nhà giao cho con chăm lo. Con giữ chúng chơi bằng cách chỉ cho chúng mắc sợi chỉ ngang dọc vào khung cửi để đan. Với những thứ này, con luôn luôn có sẵn việc làm. Cũng có nhiều thiếu nữ đến học dệt và học may với các chị lớn của con. Các thiếu nữ này rất có thiện cảm với gia đình con và thường nói, ngày đẹp nhất của họ là được ở nhà con. Đôi khi các chị con phải đi làm ngoài đồng suốt ngày, nên các chị phải may vá vào ban đêm. Cha con hướng dẫn cả nhà cầu nguyện trước, rồi chúng con ăn tối, sau đó lại tiếp tục các việc. Ai cũng có việc cả. Chị Maria dọn khung cửi, cha con cuốn chỉ vào ống, chị Teresa và Gloria dệt, má con xe chỉ. Còn chị Caroline và con, sau khi dọn dẹp xong, phải giúp việc khâu vá, tháo đường chỉ lược, đơm cúc và các việc lặt vặt khác. Để chúng con không buồn ngủ, cha con chơi đàn dương cầm, và tất cả chúng con hát nhiều bài vui nhộn. Mấy người hàng xóm thường ghé qua chia vui với chúng con, và dầu làm họ mất ngủ, đôi khi họ cũng nói giọng ca vui vẻ của chúng con làm cho họ hết lo âu, lại được thoải mái hơn. Có mấy người nói với má con rằng:
Bà hạnh phúc quá, Chúa cho bà những đứa con thật dễ thương.
Khi mùa hái ngô tới, chúng con bóc vỏ dưới ánh trăng soi. Con ngồi trên đống ngô và chọn những bắp ngô có lõi đen ra.
Hồi tưởng, con không biết những điều con vừa kể trên đây về việc rước lễ lần đầu đã xảy ra thật hay chỉ là ảo ảnh của trẻ con. Con chỉ biết rằng nó hay xảy ra và tới nay vẫn còn ảnh hưởng lớn trong sự hợp nhất giữa con với Chúa. Điều con không biết là tại sao con lại thưa với Đức Cha những chuyện về cuộc sống gia đình con. Nhưng đó là do Chúa soi cho con viết ra, và chỉ người biết rõ lý do mà thôi. Có lẽ để Đức Cha thấy rằng, sau khi đã phung phí bao nhiêu nuông chiều trên con như vậy, con sẽ thấy đau khổ thấm thía hơn, mà Chúa chúng ta sẽ đòi hỏi nơi con. Một lần Đức Cha đã bảo con ghi ra những đau khổ Chúa đã gửi cho con và mọi ơn phúc người đã ban cho con do lòng thương của người. Con nghĩ là nó xảy ra sao thì viết lại như vậy. Đàng khác, con thấy hoàn toàn bình an vì con biết Đức Cha sẽ đốt đi nếu nó có điều gì Đức Cha thấy không làm vinh hiển Chúa và mẹ rất thánh hơn.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh đặc biệt của chương trình Phát thanh Giờ của Mẹ. Các chương trình phát thanh này đều do Linh mục Richard Kennedy, cha sở giáo xứ San Barbara linh hướng. Chúng tôi xin trích một thông điệp của Đức Mẹ để chúng ta cùng suy niệm và sống theo lời dạy bảo của Mẹ. Các con thân yêu, tối nay Mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách. Hãy suy gẫm việc Đấng toàn năng ngày nay vẫn còn đang đau đớn vì các tội lỗi của các con. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng cho Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Chúng tôi ước mong sẽ tái ngộ cùng quý vị vào lúc 4 giờ sáng, mỗi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, trên làn sóng AM 1480. Xin quý vị giới thiệu. Thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 4 của tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà. Các lần hiện ra, Lucia chăn chiên. Khi con chẵn 7 tuổi, má con quyết định cho con đi chăn chiên. Ba con và các chị con không đồng ý. Vì họ rất thương con nên không có muốn cho con làm việc đó. Má con không chịu, má bảo.
Nó cũng như các đứa khác. Caroline đã 12 tuổi. Nó có thể đi làm ruộng hay học dệt, học may nếu nó muốn.
Thế là con được trao cho việc canh đàn chiên của gia đình. Tin con bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của cô bé chăn chiên đồn ra mau chóng. Nhiều bạn trẻ chăn chiên muốn đi với con. Con nhận lời tất cả. Thế là từ đó sườn đồi tụ tập mọi đàn chiên. Các cô các cậu chăn chiên họp nhau đông đảo. Nhưng rồi con thấy không tiện lợi khi cả một đám đông chăn chiên tập trung lại như vậy. Con không nói với ai, nhưng con hẹn riêng với ba em gái nhỏ là Teresa Macias, chị của em là Maria Rosa và Maria Justino. Hôm sau, bốn chúng con dẫn đàn chiên tới đồi Cabeco. Chúng con leo lên triền hướng đông. Valios, nơi Đức Cha đã biết tới, nằm ở phía nam đồi này. Triền hướng đông là cái hầm con đã nói tới khi con kể về cha Sinta. Cùng với đàn chiên, chúng con leo tận lên đỉnh đồi. Dưới chân đồi là một mảnh đất rộng và phẳng, chi chít cây dầu, cây sồi và cây thông.
Điềm bí nhiệm năm 1915. Chưa đến, chúng con vào bóng cây ăn cơm và cùng nhau lần hạt mân côi. Vừa khi bắt đầu lần hạt, chúng con nhìn thấy trước mặt một hình lạ, tựa như một tượng đất bằng tuyết. Và có ánh sáng mặt trời chiếu qua, lơ lửng trong không trung. Trên ngọn đám cây, rất sợ hãi, các chị bạn hỏi con,
cái gì vậy?
Em đâu có biết. Chúng con tiếp tục cầu nguyện, mắt đăm chiêu nhìn lên hình lạ. Hình biến đi khi chúng con lần xong chuỗi hạt. Con về nhà làm thinh không nói gì cả, nhưng các chị bạn đã kể cho gia đình họ chuyện đã xảy ra. Câu chuyện được loan truyền. Một hôm, con về nhà má con hỏi.
Người ta nói con đã trông thấy cái gì ở đồi cỏ. Sao má không nghe con nói gì cả? Con thấy cái gì vậy?
Con không biết, và vì không biết cách nghĩa làm sao, còn thêm.
Cái đó giống như một người cuốn chăn, không thấy mắt và tai của hình lạ đó.
Má con khó chịu nói sẵn một câu,
rõ nhàm nhí chuyện con nít.
Ít lâu sau, chúng con chăn chiên chính chỗ đó và lại thấy hình lạ như trước. Rồi ít lâu sau, sự kiện ấy lại xảy ra lần thứ ba. Các bạn con về kể lại. Con yên lặng, nhiều người đến nói với má con. Khó chịu, má con gọi con, hỏi.
Chúng mày nói chúng mày thấy cái gì ở đó?
Thưa má, con không biết là cái gì. Nhiều người chế giễu chúng con. Sau khi con rước lễ lần đầu, lâu lâu, các chị con lại nhạo con.
Mày trông thấy một người cuốn chăn à?
Vì chưa ra khỏi tuổi thơ đầy vuốt ve cưng chiều, con dễ động lòng về những câu nói trên. Bây giờ, con không biết Chúa sẽ dành cho con cái gì trong tương lai.
Thiên thần hiện ra năm 1916. Kính thưa Đức Cha, chính trong thời gian này như con đã trình bày ở trên, Francisco và Jacinta được phép ba má cho đi chăn chiên. Con từ giã các bạn chăn chiên tốt lành khác và chăn chung với hai em nhỏ bà con là Francisco và Jacinta. Chúng con quyết định đuổi đàn chiên lên ăn tận rẫy của chú con và của ba má con, để khỏi mắc mớ tới các bạn chăn chiên khác dưới thung lũng. Một hôm trời đẹp, chúng con dẫn đàn chiên đến rẫy của ba má con, nằm về chiền phía đông chân đồi con thưa ở trên. Chỗ này gọi là Chusa Vela. Vừa khi chúng con tới thì trời mưa lún phún. Chúng con lên tận đỉnh đồi, tìm một hốc đá để trú mưa. Đàn chiên cũng theo chúng con. Lần đầu tiên chúng con vào hốc đá này, nó nằm giữa rừng ô liu của cha đỡ đầu con là Anasio. Đứng đó Đức Cha có thể nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé nơi con chào đời, nhà của ba má con, thôn Casavala và Era La Pedra, rừng cây ô liu của một số người trải rộng trong thôn. Chúng con cứ trú ở đấy, dù mưa đã tạnh, mặt trời lên cao, bầu trời trong sáng. Chúng con ăn bữa trưa rồi lần hạt với nhau. Thưa Đức Cha, con không nhớ rõ đã thưa về cách chúng con lần hạt vào những ngày đó chưa. Vì nóng lòng muốn chơi, nên mỗi kinh chúng con chỉ đọc Kính mừng Maria và Lạy Cha chúng con. Lần hạt xong, chúng con chơi trò nhặt sỏi trong mỗi ô. Chúng con chơi được một lúc thì gió thổi mạnh, lay động cây cối. Chúng con ngước lên coi có chuyện gì xảy ra. Vì thời tiết yên tĩnh khác thường, rồi chúng con thấy bóng người mà chúng con đã kể trên, tiến gần tới chỗ của chúng con, trên ngọn cây ô liu. Jacinta và Francisco chưa trông thấy sự kiện này bao giờ. Khi bóng người tiến lại gần, chúng con nhận rõ đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, vận đồ trắng hơn tuyết, lóng lánh dưới ánh mặt trời, rất xinh đẹp. Người đến gần chúng con và nói,
đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình, hãy cầu nguyện với ta.
Thiên thần quỳ xuống, cúi đầu tận đất và bảo chúng con lặp lại ba lần những lời nói sau đây.
Lạy Thiên Chúa, con tin, con thờ, con yêu mến Chúa, xin Chúa tha tội cho những người không tin, không thờ, không yêu mến Chúa.
Rồi thiên thần đứng lên và bảo chúng con,
các em hãy cầu nguyện như vậy, trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria để ý đến lời các em cầu xin.
Những lời của thiên thần ghi sâu vào tâm trí của chúng con, đến nỗi không bao giờ chúng con có thể quên. Và từ đó chúng con quỳ lâu, dấp mặt xuống đất, lặp lại lời cầu nguyện ấy mà thiên thần đã dạy cho chúng con. Tới khi thỉnh thoảng chúng con thấy kiệt sức, con bảo các em con giữ kín, đừng nói với ai. Cảm ơn Chúa, các em đã nghe con.
Ít lâu sau, về mùa hè, chúng con phải về nhà để nghỉ trưa. Một hôm, khi chúng con đang ngồi chơi bên cạnh giếng cuối vườn nhà con, gọi là Emmario. Thưa Đức Cha, con đã kể về cái giếng này khi kể về Jacinta. Đột nhiên, chúng con lại trông thấy bóng người, hoặc thiên thần như trước kia. Thiên thần hỏi,
các em đang làm gì thế? Hãy cầu nguyện thật nhiều nhé. Trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn tỏ cho các em lòng thương xót. Các em hãy chăm chỉ dâng lên đấng tối cao những kinh nguyện và sự hy sinh.
Con hỏi,
chúng con phải hy sinh thế nào?
Bằng tất cả những gì các em có thể. Các em hãy dâng mọi hy sinh để đền tạ những tội xúc phạm đến Ngài và cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại. Hãy hy sinh để xin cho quê hương các em được bình an. Ta là thiên thần hộ thủ của xứ sở các em, thiên thần hộ thủ của Bồ Đào Nha. Nhất là các em hãy đón nhận và chịu đựng những đau khổ Thiên Chúa gửi đến. Sau một thời gian khá lâu, một hôm chúng con dẫn đàn chiên đi chăn tại cánh đồng của ba má chúng con. Cánh đồng này nằm trên sườn đồi, như chúng con đã tả trước. Cao hơn đồi Vainhouse, đó là cánh rừng ô liu gọi là Pawera. Sau khi ăn trưa, chúng con bảo nhau vào hang giữa các tảng đá ở sườn đồi đối diện để đọc kinh. Để tới chỗ này, chúng con phải đi vòng quanh đồi và phải leo lên vài tảng đá lớn. Đàn chiên phải theo chúng con thật vất vả. Vừa khi chúng con tới đó, chúng con quỳ gối, chạm trán xuống đất và bắt đầu lặp lại lời cầu nguyện thiên thần đã dạy.
Lạy Chúa, con tin, con thờ, con trông cậy, con yêu mến Chúa.
Con không nhớ chúng con đã lặp lại bao nhiêu lần lời nguyện này. Khi một luồng sáng khác thường lòe trên chúng con vụt đứng dậy, xem cái gì đã xảy ra. Và này, một thiên thần, tay trái Ngài cầm chén thánh, bên trên có bánh thánh lơ lửng. Từ bánh thánh, có mấy giọt máu rơi vào chén. Để chén thánh lơ lửng trên không trung, thiên thần quỳ xuống bên cạnh chúng con và bảo chúng con lặp lại ba lần.
Lạy ba ngôi rất thánh, là Cha, Con và Thánh Thần, con dâng lên cho Chúa mình máu châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những xúc phạm, phạm thánh và thờ ơ hằng xúc phạm đến Chúa Giêsu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, xin ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải.
Đoạn đứng lên, cầm lấy chén thánh và bánh thánh, thiên thần cho con chịu mình thánh, cho Jacinta và Francisco chịu máu thánh. Đồng thời thiên thần nói,
các em hãy ăn thịt và uống máu Chúa Kitô đang bị người đời vô ơn xúc phạm một cách khủng khiếp. Các em hãy đền tạ tội lỗi trần gian và yên ủi Thiên Chúa.
Thiên thần lại phù phục sát đất, đọc lại ba lần lời nguyện trước,
lạy ba ngôi cực thánh,
rồi biến đi. Chúng con phù phục như thế lâu giờ, lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ấy. Khi chúng con trỗi dậy thì trời đã tối sầm, chúng con phải về nhà.
Gia đình sa sút. Kính thưa Đức Cha, thế là đã 3 năm con đi chăn chiên. Bây giờ con đã 10 tuổi. Trong 3 năm, gia đình và họ đạo của con có nhiều chuyện thay đổi. Cha Pena không còn là cha sở nữa. Ngài đã đổi đi và cha Boy Sinha đến thay. Cha sở mới rất nhiệt thành. Khi nhận thấy trong xứ còn nhiều thói tục xấu như ca vũ, hát sướng lố lăng, Ngài đem lên nói trên tòa giảng, công khai hay riêng tư. Ngài dùng mọi dịp tiện để chống lại những tập tục xấu còn sót lại. Từ đó, nghe lời cha sở, má con cấm ngặt không cho các chị em con đi hát sướng nữa. Theo gương các chị con, nhiều thanh niên thiếu nữ khác cũng không tụ tập như trước. Nhờ đó tập tục xấu biến mất một cách mau chóng. Một hôm có người đến nói với má con.
Này, cho tới nay ca vũ đâu phải là tội. Bây giờ cha sở mới về lại cho là tội, thế nghĩa là gì?
Má con trả lời.
Tôi đâu biết, tôi chỉ biết cha sở không muốn cho nhảy nhót nữa, và mấy đứa con tôi cũng không trở lại hội họp nữa. Tôi chỉ cho chúng nó ca vũ một chút trong gia đình.
Cha sở bảo,
trong gia đình thì ca vũ không phải là điều xấu.
Thời gian này hai chị lớn của con lập gia đình đi ở riêng. Ba con hùa theo mấy ông bạn xấu, càng ngày càng tệ hơn, đến nỗi gia đình con mất đi một số tài sản. Thấy mức sinh sống trong gia đình sa sút, má con cho hai chị Gloria và Caroline đi ở thuê cho người ta. Ở nhà chỉ còn anh trai lo việc đồng ruộng, con thì chăn chiên và má con lo việc nội trợ. Có những buổi chiều con thấy má con thật là tội nghiệp, ngụp lặng trong buồn tủi và lo lắng. Thường mỗi buổi chiều, má con và anh con cứ ngồi trước bếp lửa đợi ba con về ăn tối. Thấy vắng mặt hết mấy đứa con lớn, má chúng con quặn lòng.
Chúa ơi, bây giờ còn đâu là niềm vui của gia đình?
Rồi má gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh và khóc một cách cay đắng. Anh con và con cũng khóc theo. Đó là một trong những cảnh bi thảm nhất mà chúng con chứng kiến. Con càng cảm thấy đau lòng vì vắng bóng các chị lớn và vì thấy mẹ con ưu phiền. Mặc dù con nhỏ, con cũng thông cảm với hoàn cảnh sống của gia đình.
Con nhớ lại lời thiên thần dạy.
Các em hãy đón nhận những hy sinh và đau khổ Chúa gửi tới,
để không làm má con thêm đau khổ vì thấy con khóc. Con yên lặng rút lui ra ngồi một mình bên thềm giếng. Với những dòng lệ nóng hổi, con quỳ gối ngước mắt lên trời dâng cho Thiên Chúa nỗi khổ tâm của con. Từ hôm ấy, mỗi khi gặp đau khổ, con lại làm như vậy. Đôi khi Jacinta và Francisco bắt gặp và ứa nước mắt chia sẻ với con. Jacinta thường lớn tiếng hiến dâng.
Lạy Chúa Trời con, chúng con dâng lên Chúa đau khổ và hy sinh này để đền tạ Chúa và cầu cho các tội nhân được trở lại.
Lời hiến dâng không luôn luôn đúng như vậy, nhưng ý nghĩa chỉ là một. Đau khổ chồng chất ngày qua ngày đã làm sút kém sức khỏe của má con. Thấy không còn sức làm việc, má con kêu chị Gloria về chăm sóc và lo công việc nội trợ. Má con đi khám bệnh với hết mọi thầy lang trong vùng, uống đủ loại thuốc. Nhưng sức khỏe vẫn không khả quan thêm. Cha sở chở xe má con đến tận Leria để khám bác sĩ. Chị Teresa cũng cùng đi với má con. Khi trở về nhà, má mệt lả gần chết. Mọi khám nghiệm không đem lại một kết quả nào. Sau cùng ông bác sĩ tại Mamede cho biết má con bị đau tim và yếu thận. Bác sĩ tận tâm lo cho má con, và vì thế bệnh tình có phần thuyên giảm. Đó chính là hoàn cảnh sống của con vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Năm ấy, anh trai con đến tuổi trình diện đi quân dịch, và vì anh con khỏe mạnh nên có thể chờ ngày phải nhập ngũ. Đàng khác, trong tình trạng chiến tranh, chả ai thoát khỏi nghĩa vụ tòng quân. Vì sợ không còn ai lo việc ruộng nương, má con gọi chị Caroline về. Tuy nhiên, ông bố đỡ đầu của anh con hứa liệu cho anh được miễn quân dịch. Ông đã nói chuyện với bác sĩ có trách nhiệm trận bệnh, và do đó, Chúa nhân từ đã đỡ gánh nặng cho má con.
Lần hiện ra. Con không dừng tại đây kể việc Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 5, vì Đức Cha cũng đã biết đó. Đó là chuyện phí thì giờ của con. Đức Cha cũng biết má con đã nghe tin thế nào về việc đó, nên má con tìm mọi cách buộc con phải khai là nói dối. Những lời Đức Nữ Trinh đã nói với chúng con hôm ấy cũng là những điều chúng con quyết định không nói ra, là những lời sau đây.
Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, chịu đựng tất cả những đau khổ Người muốn gửi đến cho chúng con, hầu đền tạ những tội Người bị xúc phạm và cầu cho các tội nhân trở lại không?
Chúng con trả lời,
vâng, chúng con hoàn toàn sẵn sàng.
Được, chúng con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ cho chúng con. Ngày 13 tháng 6, xứ của con mừng trọng thể lễ Thánh Anton. Người ta có thói quen cho đàn vật ra đồng thật sớm, rồi 9 giờ đuổi chiên về chuồng và đi lễ. Vì chuộng các ngày lễ, nên má con và các chị con bảo con,
chúng tao sẽ tới xem mày có bỏ lễ để đi Kova da Ira nói chuyện với cái bà nào đó không.
Hôm đó không ai nói với con một lời. Người ta coi chừng con, và dường như họ muốn nói,
thôi, cứ để xem con nhỏ sẽ làm gì. Ngay từ tờ mờ sáng, con đã cho đàn chiên ra rẫy với ý định sẽ đuổi chiên về chuồng lúc 9 giờ và sẽ đi lễ 10 giờ, rồi sau lễ sẽ đến Kova da Iria. Nhưng ngay lúc mặt trời vừa lên, anh con đã ra gọi con về nhà vì có nhiều người muốn nói chuyện với con. Anh con ở lại chăn chiên và con về xem chuyện gì xảy ra. Thì ra, đó là mấy ông bà từ Mende, Toma, Caracos và Benaros tới, muốn đi với con đến Kova di Iria. Con nói với họ là còn quá sớm, và con muốn mời họ đi lễ 8 giờ với con. Sau đó con trở về nhà. Các ông bà đứng đợi con trong sân, dưới bóng cây vả. Mẹ và các chị con khó chịu, điều đó làm con cực lòng. Vào lúc 11 giờ, con ra đi đến nhà chú con. Jacinta và Francisco đang đợi con. Chúng con lên đường đến Kova di Iria vừa đúng giờ hẹn. Nhiều người theo chúng con đã đặt cho chúng con hàng trăm câu hỏi. Hôm ấy, con cảm thấy thật khổ tâm. Con thấy má bực tức đau khổ. Bằng mọi cách, má con ép con thú nhận là con đã nói dối. Ngay từ lúc các con còn trong nôi, má con đã dạy cho từng đứa chê ghét sự nói dối và nghiêm phạt sự đứa nào nói dối. Má con bảo,
má đã dạy cho các con má luôn luôn phải nói sự thật. Có lẽ gì bây giờ má lại cho đứa con gái út của má nói dối thiên hạ như vậy? Nói là chuyện thường còn kham được, chứ những lời như vậy quả thực là đánh lừa mọi người.
Sau đó, má con quay lại bảo con,
con hãy chọn một trong hai, hoặc là con ra nói với người ta là con đã nói dối, hoặc là má sẽ nhốt con ở trong phòng tối, không còn thấy ánh mặt trời nữa. Má đã chịu bao nhiêu tân toan, con còn chất thêm mấy chuyện này vào nữa.
Các chị con cùng quan điểm với má con, vì thế quanh con là một bầu khí ngột ngạt và khinh khi. Nhớ lại thời quá khứ, bây giờ con thường tự hỏi,
còn đâu sự hiền dịu mà từ lâu gia đình con vẫn dành cho con?
Con chỉ còn một yên ủi là để cho hai dòng lệ mặc sức tuôn ra trước mặt Thiên Chúa và dâng lên Ngài như một lễ hy sinh. Một hôm, Đức Trinh Nữ như thấy rõ những điều xảy ra cho con. Người bảo,
con đau khổ lắm phải không? Đừng thất đảm, mẹ không bao giờ bỏ con đâu. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ là nơi con nương tựa và là đường dẫn con về với Thiên Chúa.
Jacinta thấy con khóc, cũng an ủi con.
Chị đừng khóc nữa, chắc chắn đó là những hy sinh mà Thiên Thần nói là Thiên Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta, cũng là những hy sinh để đền tạ Chúa và cầu cho kẻ có tội trở lại. Lucia nghi ngờ và bị cám dỗ. Hôm ấy, cha sở nghe đồn thổi về những chuyện đã xảy ra. Ngài bảo má con dẫn con đến với Ngài. má con cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng là cha sở sẽ lãnh lấy trách nhiệm về các biến cố xảy ra. Má con bảo con,
ngày mai má và con sẽ đi lễ sớm, sau đó vào nhà cha sở. Chớ gì cha sở buộc mày phải nói hết sự thật với bất cứ giá nào. Ngài sẽ xử trị mày và sẽ xử với mày như ngài muốn. Nếu ngài ép được mày thú thật là mày nói dối, tao sẽ hài lòng.
Các chị còn hùa với má con, đổ lên đầu con đủ mọi lời đe dọa. Còn báo tin cho Jacinta và Francisco hay chuyện. Cả hai trả lời,
chúng em cùng đến cha sở với chị. Cha sở cũng bảo má chúng em dẫn chúng em tới ngài, nhưng má chúng em không nói gì với chúng em. Nhẫn nại, nếu người ta đánh chúng ta sẽ có dịp chịu đau khổ vì Chúa và vì các tội nhân.
Hôm sau, con theo má con đến nhà thờ. Trên đường đi, má không nói lấy một câu. Thú thật, bấy giờ con run sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong thánh lễ, con dâng lên Chúa tất cả những nỗi thống khổ của con. Sau lễ, con qua sân nhà thờ, đến nhà cha sở với má con. Vừa leo lên mấy bậc thang, má đã quay lại bảo con,
đừng làm khổ má mày nữa nghe. Bây giờ con hãy nói với cha sở là con đã nói dối, để chủ nhật tới cha có thể tuyên bố ở nhà thờ rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là dối trá không có thật. Như vậy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Như vậy cũng là tốt rồi, cần gì mọi người phải ùa tới cầu nguyện trước cây sồi.
Không nói thêm nữa, má gõ cửa nhà cha sở. Bà chị của cha sở ra mở cửa. Bà nói chúng con ngồi đợi một chút. Sau cùng cha sở đến bảo chúng con vào văn phòng của ngài. Ngài mời má con ngồi ghế và bảo con đến gần bàn ngài làm việc. Khi thấy cha sở hỏi con một cách hoàn toàn bình tĩnh và âu yếm nữa, con ngỡ ngàng. Tuy nhiên, con vẫn tiếp tục chờ đợi cái gì sẽ xảy đến. Cha sở hỏi con thật tỉ mỉ về mọi chuyện. Sau cùng, ngài kết luận,
theo cha, những chuyện đó không phải là mặc khải từ trời, khi một chuyện như vậy xảy tới. Thường Chúa đòi hỏi các linh hồn Chúa chọn phải trình lại việc đã xảy ra cho cha giải tội hay cho cha sở. Ở đây, các con không trình với ai, cứ tự do bày đặt và phóng đại ra. Có thể đó là sự lừa bịp của ma quỷ. Cha sẽ theo dõi câu chuyện. Trong tương lai, cha sẽ quyết định. Jacinta và Francisco khích lệ. Suy luận như vậy làm con khổ não đến chừng nào, chỉ mình Chúa biết. Vì chỉ mình Chúa thấu suốt đáy lòng chúng con. Bây giờ, con bắt đầu tự hỏi xem những lần hiện ra như vậy có phải là mưu trước của ma quỷ, tìm cách làm mất linh hồn con không? Và như con đã từng nghe là ma quỷ luôn gây chiến tranh và rối loạn. Thế mà, từ khi con được chứng kiến những biến cố lạ thường ấy, gia đình con, xứ sở con không còn vui vẻ và an bình nữa. Con cảm thấy cay đắng trong lòng. Con nói với Jacinta và Francisco tất cả những nghi ngờ của con. Jacinta trả lời,
không, đó không phải là ma quỷ đâu. Người ta nói là ma quỷ rất xấu, nó ở dưới lòng đất, ở trong hỏa ngục, còn bà này lại rất đẹp, chúng ta trông thấy bà lên trời mà.
Chúa dùng câu trả lời ấy làm giảm bớt sự nghi ngờ của chúng con. Nhưng trong tháng, con mất hứng thú thực hành các việc hy sinh hãm mình. Hơn thế, con lưỡng lự tự hỏi, có nên chấm dứt câu chuyện bằng cách tuyên bố con đã nói dối. Thế cho yên chuyện, Jacinta và Francisco đều bảo con,
chị đừng làm như vậy nhé, chị không biết như vậy là chị nói dối, và nói dối là một tội đấy.
Thêm vào đó, một cơn ác mộng làm gia tăng những tăm tối của linh hồn con. Con mơ thấy một thằng quỷ nhăn răng cười nhạo con, vì đã bị nó lừa và đang dùng sức lôi con vào hỏa ngục. Thấy mình nằm trong móng vuốt của ma quỷ, con nài xin Đức Mẹ đến cứu chữa. Rồi con thét lên, làm má con thức giấc gọi con. con tỉnh mơ, vô cùng đau đớn. Má hỏi con chuyện gì thế? Con không nhớ con đã trả lời cho má con làm sao. Đêm hôm đó, con không ngủ được, cứ trằn trọc sợ hãi. Cơn mơ này để lại trong tâm hồn con những đám mây đen, vừa sợ hãi, vừa bờn khổ vô tận. Con chỉ còn một cách làm nguôi sầu là ở một mình trong góc hiu quạnh, khóc bằng đã. Tình bạn với hai em họ cũng trở nên nhạt nhẽo. Con tìm cách xa các em. Tội nghiệp hai em nhỏ. Đôi khi hai em đi tìm con và con cứ trốn chúng, thường trong một lùm cây hay trong một góc vườn, để hai em không tìm thấy con.
Ngày 13 tháng 7 lại gần tới, con tự hỏi có nên đến cô Va nữa không? Con nghĩ, nếu là ma quỷ thì tại sao phải đến xem nó? Nếu người ta hỏi con,
tại sao con không đến?
Con sẽ nói rằng, con sợ đó là ma quỷ hiện hình, vì thế con không đến. Con để cha Sinta và Francisco làm theo ý của các em muốn. Phần con không trở lại Cova Dariara nữa. Con nhất định như vậy. Chiều ngày 12, dân chúng đã bắt đầu tập trung lại để xem biến cố gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Bấy giờ, con gọi cha Sinta và Francisco để nói cho hai em biết về ý định của con. Hai em trả lời,
chúng em cứ đi, Đức Mẹ bảo chúng em đến.
Jacinta chuẩn bị nói với Đức Mẹ, nhưng khó cho em nếu con không cùng đi. Tự nhiên, em òa lên khóc. Con hỏi tại sao khóc.
Bởi vì chị không muốn đến Cova nữa.
Không, chị không đến. Nếu bà ấy hỏi tại sao chị không đến, thì em nói với bà rằng chị không đến vì chị sợ bà ấy là quỷ hiện hình. Con bỏ hai em, con đi trốn để khỏi phải nói chuyện với những người đi tìm cách chất vấn con. Má con nghĩ con đi chơi với những trẻ em trong xóm, nhưng thực ra con trốn trong lùm cây của nhà hàng xóm sát bên cạnh giếng của nhà con. Con đã trốn ở đó nhiều lần. Chiều tối con về nhà, má con la ngay,
kìa xem, con nhỏ Thánh cả ngày đi chơi với lũ trẻ, không để ý gì đến Chiên, không ai tìm nổi nó.
Hôm sau, lúc gần đến giờ phải đi, con cảm thấy một sức mạnh lạ lùng thúc đẩy con. Con ra đi, vào nhà chú của con xem hai em có còn ở nhà không. Con thấy cha Sinta và Francisco trong phòng, quỳ gối bên giường và khóc nức nở. Con hỏi,
hai em không đi sao?
Không, không có chị chúng em không dám đi.
Được rồi, chị đi.
Nét mặt tươi hẳn, hai em cầm tay con cùng đi. Dân chúng tụ tập đứng chờ đợi, nghẹt hết mọi ngã đường. Chúng con phải khó khăn lắm mới chen nổi vào tới nơi. Hôm ấy, Đức Nữ Trinh đã đoái thương mặc cải cho con điều bí mật, rồi để hun nóng lại lòng sốt sắng của con. Đức Mẹ nói,
chúng con hãy hy sinh nhiều cho các tội nhân, và hãy thưa với Chúa Giê-xu, nhất là mỗi khi chúng con làm một việc hy sinh. Lạy Chúa Giê-xu, con dâng hy sinh này để yêu Chúa, để cầu cho các tội nhân hối cải và để đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Má Lucia hoang mang. Cảm ơn Chúa, lần Đức Mẹ hiện ra hôm ấy đánh tan hết mây mù bao phủ tâm hồn con, cho con tìm lại được sự bình an. Tội nghiệp má con, càng thấy dân chúng từ khắp nơi tuấn về Cova, má càng bực dọc, đau khổ. Má bảo,
những người dân đáng thương ấy đến đây chỉ vì mù quáng tin theo lời chúng mày bịa đặt. Tao không biết làm sao mà giải thích cho người ta khỏi bị lừa.
Một ông già đã từng trêu chọc, chửi mắng và đôi khi dọa nạt chúng con, một hôm đến hỏi má con.
Này, bà Maria Rosa, bà nói thế nào về những thị kiến của con gái bà đây?
Tôi không biết, tôi có cảm tưởng
nó là một đứa nói dối và đánh lừa cả nửa thiên hạ.
Này, đừng có nói bô bô như vậy, e có người sẽ giết con bà đấy. Tôi biết ngay ở đây có người muốn giết nó đó.
Chả sao, miễn là người ta ép nó nói sự thật. Phần tôi chủ trương phải nói sự thật, cho dù có hại cho con cái tôi hay cho chính bản thân tôi. Mà thực là thế, má con luôn nói thật, dù với giá nào. Đó là một gương lành con học được nơi má con. Hôm khác, má con lại nhất định ép con phải đính chính. Má dẫn con đến với cha sở, để con thú nhận với ngài, xin ngài tha thứ và ra việc đền tội. Má con làm dữ quá, và con không biết ăn nói làm sao. Ra khỏi nhà, má trẽ vào nhà chú. Con thừa dịp vào nhà nói cho Jacinta, con đang nằm trong giường. Chuyện đang xảy ra, rồi con vội chạy đi theo má con. Thưa Đức Cha, khi viết về Jacinta ở trên, con đã trình bày về việc hai em đã ra cạnh giếng cầu nguyện cho con và đợi con về thế nào rồi. Trên đường đến nhà cha sở, má luôn miệng giảng cho con đủ điều. Con chỉ biết trả lời bằng một câu duy nhất.
Nhưng thưa má, làm sao con có thể nói là con đã không trông thấy, nếu con đã trông thấy rồi mà.
Má con lặng thinh, đến nhà cha sở, má con bảo.
Nghe này, điều má muốn nói là con phải nói sự thật. Nếu con đã trông thấy, con phải nói là con đã trông thấy. Nếu con đã không trông thấy, con phải thú nhận là con đã nói dối nhé.
Không nói thêm nữa, má cầm tay con bước lên thang. Cha sở đã tiếp đón chúng con, niềm nở và tình nghĩa lắm, nghiêm nghị và tế nhị. Cha sở hỏi con cặn kẽ mọi điều, ngài dùng những kiểu nói thật khéo, thử xem con có đính chính điều chi không, có lẫn lộn chuyện này sang chuyện khác không. Sau cùng, khi tiễn chúng con ra về, cha sở nhún vai và nói với má con,
trong những chuyện như thế, tôi không biết phải nói gì và làm gì cả. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 4 ở trong tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.